Lạy thầy, con biết thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Bởi thế nên theo thường lệ chúng ta cũng hành hương sang tới tận giáo đô Roma để lắng nghe lời của vị chủ chăn của chúng ta. Đó là Đức Thánh Cha Francisco, đại diện Chúa Kitô trên trần gian, hướng dẫn chúng ta về chính cái bài phúc âm cho Chủ nhật 21 thường niên hôm nay. Vậy thì bài phúc âm hôm nay Chúa cố ý nói gì và muốn dạy chúng ta như thế nào? Thì đây, chúng ta hãy theo dõi bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco hôm nay. Anh chị em thân mến, bài phúc âm cho Chủ nhật tuần này trình thuật về giây phút tông đồ Phêrô tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu là đấng Thiên Sai cũng là con Thiên Chúa. Việc tuyên xưng của vị tông đồ này được gợi lên bởi chính Chúa Giêsu, đấng muốn dẫn các môn đệ của người đến một bước quyết liệt trong mối liên hệ của các vị với người. Thật vậy, tất cả cuộc hành trình của Chúa Giêsu với những ai theo người, nhất là với nhóm 12, đó là một cuộc hành trình giáo huấn đức tin của họ. Trước hết, người hỏi các vị rằng, dân chúng bảo con người là ai vậy? Các vị tông đồ thích nói về dân chúng như tất cả chúng ta vậy. Chúng ta thích những gì là đồn đoán. Nói về người khác không phải là những gì quá khó khăn, và đó là lý do tại sao chúng ta thích nói, cho dù là chỉ trích, trách móc kẻ khác. Trong trường hợp ở đây lại là quan điểm về đức tin cần được biết, chứ không phải là vấn đề đồn đoán nào đó, nên người mới hỏi, người ta bảo con người là ai? Các môn đệ dường như tranh nhau để tường trình về các ý nghĩ khác nhau, cho đến độ khác biệt lớn lao. Các vị đã nêu lên các ý nghĩ như vậy. Chính yếu thì vẫn chỉ là vấn đề Đức Giêsu Nazareth được dân chúng cho là một vị tiên tri nào đó. Bằng câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu đụng chạm đến chính bản thân của các vị. Thế nhưng còn các con thì sao? Các con cho thầy là ai nào? Tới đây, chúng ta dường như thấy được một giây phút thinh lặng. Như thể mỗi một người hiện diện bấy giờ được kêu gọi để nhập cuộc trong việc tỏ ra lý do tại sao các vị theo Chúa Giêsu. Bởi thế mà, thật là hợp lý khi xảy ra một chút lưỡng lự như thế. Như thể tôi hỏi anh chị em bây giờ rằng, đối với anh chị em thì Chúa Giêsu là ai vậy? Thì chắc chắn sẽ xảy ra một chút do dự nào đó. Người môn đệ Simon đã đưa họ ra khỏi vòng vây bằng việc lên tiếng dõng dạc tuyên xưng rằng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời này thật là trọn vẹn và sáng suốt, không xuất phát từ những thôi thúc nơi ngài, cho dù là quảng đại mấy chăng nữa, một Phêrô rộng lượng, mà là hoa trái của một đặc ân từ Cha trên trời. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã nói rằng điều này không phải là do huyết nhục tỏ ra cho con đâu, tức là bởi văn hóa, bởi những gì con đã học hỏi. Không, nó không phải là những gì tỏ ra cho con như thế. Điều ấy được tỏ ra cho con bởi Cha Thầy ở trên trời đó con ạ. Việc tuyên xưng Chúa Giêsu là một ơn được Chúa Cha ban cho. Việc tuyên xưng này Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, là đấng cứu chuộc, là một ơn chúng ta cần phải kêu xin. Lạy Cha, xin ban cho con ơn biết tuyên xưng Chúa Giêsu. Đồng thời, Chúa Giêsu nhìn nhận câu đáp tức thời của môn đệ Simon theo tác động của ân sủng, nên đã trịnh trọng nói thêm rằng: Con là Phêrô, thầy sẽ xây giáo hội của thầy trên đá ấy, và cửa hỏa ngục sẽ không thể nào làm gì được. Bằng việc khẳng định ấy, Chúa Giêsu làm cho môn đệ Simon nhận thức được ý nghĩa của cái tên mới được người đặt cho ngài là Phêrô. Ý nghĩa đó là đức tin được ngài mới tỏ ra đó là thứ đá vững chắc được con Thiên Chúa muốn sử dụng để xây giáo hội của người trên đó, tức là xây lên một cộng đồng dân Chúa. Và giáo hội này luôn tiến lên trên nền tảng đức tin của tông đồ Phêrô, một đức tin được Chúa Giêsu nhìn nhận và là một đức tin khiến ngài trở thành vị lãnh đạo giáo hội. Ngày nay, chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu đặt câu hỏi này với chúng ta từng người một: Phần con nói thầy là ai? Thầy là ai với từng người chúng ta? Hết mọi người trong chúng ta cần phải cống hiến một câu trả lời, không phải là theo lý thuyết, mà là một câu trả lời của đức tin, tức là của đời sống, vì đức tin là cuộc sống. Đối với con thì Chúa là, vân vân. Rồi sau đó tuyên xưng Chúa Giêsu, một câu trả lời mà cả chúng ta nữa, như các vị môn đệ tiên khởi, cần phải lắng nghe trong nội tâm của mình tiếng của Chúa Cha, hòa âm với những gì được giáo hội hợp với Phêrô tiếp tục tuyên xưng. Đó là một vấn đề ý thức Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta. Người có là tâm điểm của đời sống chúng ta hay chăng? Người có là đích điểm dấn thân của chúng ta trong giáo hội hay chăng? Việc dấn thân của chúng ta trong xã hội hay chăng? Chúa Giêsu Kitô là ai đối với tôi đây? Chúa Giêsu Kitô là ai đối với anh, với chị, với anh chị em? Một câu trả lời chúng ta cần phải đáp trả hàng ngày. Thế nhưng, xin hãy nhận thức rằng, thật là bất khả châm trước và đáng khen khi mà việc chăm sóc mục vụ của cộng đồng chúng ta phục vụ đối với nhiều hình thức nghèo khổ và khủng hoảng. Đức ái bao giờ cũng phải là cao độ của hành trình đức tin, của tầm mức đức tin trọn hảo. Thế nhưng, chúng cần phải là những hoạt động của tình đoàn kết, những hoạt động của đức ái chúng ta thực hiện, không làm cho chúng ta trạch khỏi mối liên kết với Chúa Giêsu. Đức ái Kitô giáo không phải chỉ là những gì thuần yêu thương nhân bản, mà là một đàng, nó nhìn vào người khác bằng ánh mắt của chính Chúa Giêsu. Đàng khác, nó nhìn thấy Chúa Giêsu trên dung nhan của người nghèo. Đó là đường lối thực sự của đức ái Kitô giáo, lấy Chúa Giêsu là tâm điểm, bao giờ cũng thế. Xin mẹ Maria rất thánh, vị có phúc vì đã tin, là vị hướng dẫn và là mô phạm của chúng ta trên con đường của đức tin nơi Chúa Giêsu, và làm cho chúng ta nhận thức được rằng lòng tin tưởng vào người là những gì cống hiến trọn vẹn ý nghĩa cho việc bác ái của chúng ta, cũng như cho tất cả đời sống của chúng ta. Kính thưa quý anh chị, đó là nguyên văn của bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên hôm nay. Và sau đây em xin chia sẻ đến 5 cái vấn đề chính yếu. Vấn đề thứ nhất, đó là cái câu của Đức Thánh Cha Francisco nói là: Việc tuyên xưng của vị tông đồ này được gợi lên bởi chính Chúa Giêsu, đấng muốn dẫn các vị đến một bước quyết liệt trong mối liên hệ của các vị với người. Thật vậy, tất cả cuộc hành trình của Chúa Giêsu với những ai theo người, nhất là với nhóm 12, đó là một cuộc hành trình giáo huấn đức tin của họ. Ngay cái chi tiết thứ nhất này, sở dĩ Chúa Giêsu hỏi các tông đồ về phần các vị nghĩ rằng người là ai, có nghĩa là người muốn biết được là cái sự thân mật của các vị với người ra sao. Bởi vì nếu các vị không thân mật với người, không nhận biết người đúng như người mặc khải cho, thì các vị không thể trở thành chứng nhân tiên khởi của người, không trở thành nền tảng của giáo hội mà người sẽ xây dựng lên được. Bởi thế nên Chúa muốn biết các vị đã tin người tới đâu và đã sống với người như thế nào. Cả cuộc hành trình của người với 12 tông đồ suốt 3 năm trường là để giáo huấn đức tin cho các vị đó. Tất cả những gì người làm, người nói, người đều tỏ mình ra trên hết, trước hết cho thành phần mà người kêu gọi. Trước khi cho cả dân chúng nói chung và cho những thành phần khác, trong đó có luật sĩ biệt phái, tư tế, hội đồng đầu mục Do Thái và cả dân ngoại Roma nữa. Tư tưởng đầu tiên trong cái bài huấn từ này đó là Chúa Giêsu muốn biết các tông đồ đã nhận biết người tới đâu, sống thân mật với người ra sao, mối liên hệ của các vị như thế nào, để người tiếp tục huấn luyện các vị. Nhờ đó các vị có thể trở thành chứng nhân tiên khởi của người và xứng đáng trở thành nền tảng của giáo hội người xây dựng sau này. Chi tiết thứ hai, nguyên văn lời Đức Thánh Cha như sau. Bằng câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu đụng chạm đến chính bản thân của các vị. Thế nhưng, còn các con thì sao? Các con cho thầy là ai? Đúng thế, như vừa với nói liên quan đến chi tiết thứ nhất. Đó là, Chúa Giêsu trước hết hỏi các vị về dân chúng đã. Sau đó, Chúa Giêsu hỏi đến chính các vị. Bởi vì Chúa Giêsu muốn so sánh. Đó, dân chúng thì như vậy, còn các con như thế nào? Các con phải hơn dân chúng, chứ không thể là ở tầm mức với dân chúng được. Dân chúng thì cho thầy cũng khá rồi đấy, là ngôn sứ. Mà ngôn sứ thì tất nhiên là đấng thiên sai đấy, chứ không chuyện thường. Bởi vì những vị thiên sứ là do Thiên Chúa trực tiếp sai tới, để loan truyền sứ điệp của chính Thiên Chúa. Chứ không có ai sai các vị thế đó. Và chính các vị còn có quyền trên các vua nữa cơ mà. Sức giàu, phong vương cho các vua. Do đó nên các vị ngôn sứ rất là oai. Và bây giờ họ nghĩ rằng Chúa Giêsu là những cái vị ngôn sứ rất là đặc biệt. Từ trước đến nay, giống như là Gioan Tẩy Giả, rồi Elia, rồi Jeremiah. Và tại sao họ cho Chúa Giêsu kể cả là Jeremiah nữa? Bởi vì tiên tri Jeremiah rất đặc biệt. Tiên tri Jeremiah đã nói phản lại với tất cả những gì mà dân Do Thái mong đợi, khiến cho thành phần lãnh đạo chống lại tiên tri và cho tiên tri là phản quốc, là muốn ra tay sát hại tiên tri Jeremiah luôn. Thì Chúa Giêsu cũng cùng một thân phận như vậy. Và các tông đồ còn phải đi một bước xa hơn dân chúng nữa, chứ không phải chỉ có thế thôi. Trong câu mà Thánh Phêrô tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì có gì khác biệt với dân chúng cho Chúa Giêsu là tiên tri? Thầy là Đức Kitô là tức là đấng thiên sai, mà các tiên tri cũng là đấng thiên sai. Nhưng mà khác nhau ở chỗ, các vị cũng là đấng thiên sai, nhưng không phải là Con Thiên Chúa hằng sống. Đấy, cái câu tuyên xưng của ông Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ, nó khác với lời tuyên xưng của dân chúng. Là chính ở chỗ đó. Chính cái vị thiên sai này, ngôn sứ này, hơn tất cả mọi ngôn sứ, hơn cả Gioan Tẩy Giả, Elia, Jeremiah. Bởi vì sao? Bởi vì vị ngôn sứ này là ngôn sứ của tất cả mọi ngôn sứ. Và tất cả mọi ngôn sứ đều quy về, nói về vị ngôn sứ này. Bởi vì người chính là Con Thiên Chúa, được sai tới để loan truyền cho chung nhân loại và riêng dân Do Thái tất cả những gì Thiên Chúa là và Thiên Chúa muốn. Và giờ đây chúng ta sang chi tiết thứ ba. Đức Thánh Cha nói như sau: ngày nay chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu đặt câu hỏi này với từng người chúng ta. Phần con nói thầy là ai? Thầy là ai với từng người chúng ta? Hết mọi người trong chúng ta cần phải cống hiến một câu trả lời, không phải là theo lý thuyết, mà là một câu trả lời của đức tin, tức là của đời sống, vì đức tin là cuộc sống. Câu này rất hay các anh các chị. Và khi chúng ta đọc đến cái đoạn phúc âm này, thì tự nhiên chúng ta cũng phải đặt vấn đề là Chúa hỏi các thánh tông đồ như vậy, thì tất nhiên Chúa cũng có thể hỏi mình vậy, bởi vì mình cũng là môn đệ của Chúa Kitô. Mình phải biết Chúa Kitô là ai mình mới có thể làm chứng được, bởi vì các môn đệ có ơn gọi tông đồ. Đã là môn đệ của Chúa thì phải làm chứng cho Chúa. Các con là ánh sáng thế gian đấy. Chúa Giêsu nói với các tông đồ ở bài giảng trên núi đấy. Matthew đoạn 5 câu 14. Các con là ánh sáng thế gian. Có nghĩa là ai theo Chúa đều là ánh sáng thế gian. Mà ánh sáng thế gian đó không phải tự cái con người đó, tự môn đệ Chúa Kitô mà có được. Ánh sáng thế gian đó chính là phản ảnh chính Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Gioan đoạn 8 câu 12. Làm chứng cho Chúa Kitô có nghĩa là phản ảnh Chúa Kitô, để cho Chúa Kitô tỏ hiện ra nơi bản thân mình và qua bản thân mình người ta nhận biết Chúa Kitô. Ở những lời mình nói, việc mình làm, phản ứng của mình, chịu đựng của mình, tất cả những cái đó, con người của mình hoàn toàn trở thành chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô. Muốn thế thì tất nhiên mình phải nhận biết Chúa Kitô. Vậy thì Chúa Kitô là ai với tôi đây? Và chúng ta đừng trả lời cái câu hỏi phần con nói thầy là ai theo giống như là lý thuyết, theo như kinh tinh kính vậy. Thầy là Thiên Chúa thật và là người thật, đó là theo kinh tinh kính thôi. Nhưng mà còn chúng ta thì cảm thấy thì sao? Thế thôi. Riêng em đã suy nghĩ cái này lâu rồi. Và thật sự là có một phút lưỡng lự, giống như là bài huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha nói tới, kể cả 12 tông đồ hồi xưa cũng vậy, hay là bất ngờ được hỏi cũng vậy, là chúng ta tự nhiên phải suy nghĩ để xem chúng ta cảm nghiệm thấy như thế nào về Chúa Giêsu. Thế em, Chúa Giêsu chính là vị Thiên Chúa dị chúng nhân. Chúa Giêsu chính là vị Thiên Chúa dị chúng nhân. Tại sao em cảm thấy như vậy? Tại vì Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa. Mà vị Thiên Chúa này đó không giống như tất cả những cái thần linh khác. Một vị Thiên Chúa này đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã chấp nhận ở với chúng ta, đã chấp nhận tội lỗi của chúng ta, đau khổ của chúng ta để đền thay cho chúng ta. Có phải là dị chúng nhân đâu. Một vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người, mà không phải chỉ ngang hàng với chúng ta là người, mà còn phục vụ chúng ta, gọi là tôi tớ cho chúng ta nữa. Đó là nguyên tắc chung theo như mặc khải của phúc âm. Nhưng mà đối với riêng bản thân em, Ngài thật sự là một Thiên Chúa dị chúng nhân. Ở chỗ là Ngài muốn em sống làm sao? Phải trỗi vượt hơn thế gian này, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Và vì thế nên đã bao nhiêu lần em chạy theo thế gian chặn em lại và kéo em lại. Chặn em lại lúc em 15 tuổi, khi em đang ham thích thế gian với đủ mọi đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, giống như bất cứ một thanh thiếu niên nào. Thì người đã gọi em được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được ích gì. Phúc âm Matthew 16:26, vào đêm 24 tháng 12 1963. Để rồi sau đó, khi em dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì rất là sốt sắng, đến nỗi khinh thường người khác, đến nỗi kiêu căng tự ái, ham danh, Ngài đã dìm em xuống. Và qua bề trên của em, Ngài đã thức tỉnh em bằng câu Ngài nói: hãy đến và ngồi vào chỗ cuối rốt. Luca đoạn 14 câu 10. Và sau thời gian giúp sứ về, giúp sứ ở Oklahoma năm 1978, em đang đi tìm kiếm để trau dồi mình có thêm khả năng về mục vụ. Bất ngờ người lại gọi em một lần nữa, ghé âm đi sâu vô lời của người bằng cách đặt ra vấn đề với em: cái gì khôn ngoan nhất trên trần gian này? Lời Chúa. Cái gì trọn hảo nhất trên trần gian này? Lời Chúa. Cái gì mãnh lực nhất trên trần gian này? Lời Chúa. Thế là em gục và em bỏ tất cả mọi sự để chỉ có đọc lời Chúa mà thôi. Sau đó là em đọc cả toàn bộ Thánh Kinh 8 lần liền. Bất cứ giờ giấc nào em có, chỉ có mở Thánh Kinh đọc. Thế thôi. Và thú thật, nhờ lời Chúa biến đổi em cho tới ngày hôm nay. Để rồi giờ đây với lời Chúa, Chúa lại sai em đi để làm rất là nhiều việc. Một số công việc mà Ngài đã định liệu cho em trong cuộc đời tông đồ giáo dân. Trước hết là phục vụ phong trào giới trẻ thiếu nhi Fatima ở tổng giáo phận Los Angeles. Thứ hai là tới chương trình phát thanh tin mừng sự sống. Và thứ ba là nhóm tông đồ Chúa tình thương đây. Đó là ba đấu bột mà em cảm thấy Chúa dùng em như men vùi trong ba đấu bột vậy. Xin cầu nguyện cho em để làm sao em cũng có thể thực hiện được tất cả những gì mà vị Thiên Chúa dị chúng nhân nơi em đã muốn em trở thành. Cảm ơn quý anh quý chị. Và em xin chia sẻ thêm chi tiết thứ 4 trong bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay. Ngài nói, đó là một vấn đề ý thức Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta. Người có là tâm điểm của đời sống chúng ta hay chăng? Người có là đích điểm dấn thân của chúng ta trong giáo hội, việc dấn thân của chúng ta trong xã hội hay chăng? Chúa Giêsu Kitô là ai đối với tôi đây? Chúa Giêsu Kitô là ai đối với anh, với chị, với anh chị em? Một câu trả lời chúng ta cần phải đáp lại hàng ngày. Đúng thế, thính thưa quen quý chị. Mỗi khi chúng ta tác hành, sống đạo, đó là chúng ta trả lời cho Chúa Giêsu, chúng ta coi người là ai. Chúng ta nghĩ người là ai đấy? Bất cứ lời chúng ta nói, việc chúng ta làm, phản ứng của chúng ta trong đời sống của chúng ta hàng ngày đều là câu trả lời cho người ta thấy được là chúng ta đã ý thức Chúa Kitô là ai. Nếu chúng ta đặt Chúa Giêsu trên hết thì chúng ta sẽ không ham mê một cái gì khác hết. Chúng ta cảm thấy lòng thương xót Chúa yêu chúng ta sẽ tha thứ cho người khác, không hề khinh thường người khác, và sẽ thương người khác như Chúa thương mình vậy. Không dám xét đoán một ai, cảm thấy mình tội lỗi khốn nạn và đáng người khác nguyền rủa hơn là kính trọng, giống như Chúa Giêsu cũng đã bị như vậy. Do đó em nói là một câu trả lời chúng ta cần phải đáp lại hàng ngày là như thế. Chúng ta hành động như thế nào trong đời sống đạo chúng ta, đó là câu chúng ta trả lời cho người khác biết là chúng ta thật sự có là môn đệ đích thực của Chúa hay không, có theo Chúa thật hay không, hay là theo Chúa tới đâu, mức độ theo của chúng ta tới đâu, và chúng ta đã ý thức Chúa Kitô ra sao. Bởi vì khi mà chúng ta nắm vững được Chúa Kitô nào rồi, chúng ta mới làm chứng cho Ngài đúng như chúng ta nắm vững. Còn nếu mà lơ mơ là chúng ta thay vì làm chứng cho Chúa Kitô là chúng ta làm chứng cho người giống như một tên phản Kitô. Bởi vì người không làm như vậy mà chúng ta lại làm như vậy, người không nói như vậy mà chúng ta lại nói như vậy. Do đó nên cái ý thức về vấn đề người là ai đối với chúng ta rất là quan trọng vô cùng. Nó là nền tảng cho đời sống Kitô hữu và nên thánh của chúng ta đó, và đời sống sứ vụ truyền giáo của chúng ta đó. Cái chi tiết thứ 5 trong bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay, Đức Thánh Cha nói, đức ái Kitô giáo không phải chỉ là những gì thuần yêu thương nhân bản, mà là một đàng nó nhìn vào người khác bằng ánh mắt của chính Chúa Giêsu, đàng khác nó nhìn thấy Chúa Giêsu trên dung nhan của người nghèo. Đó là đường lối thực sự của đức ái Kitô giáo, lấy Chúa Giêsu làm tâm điểm, bao giờ cũng thế. Cái câu này tuyệt vời các anh các chị ơi, rất là tuyệt vời. Bởi vì đức tin chỉ hoàn hảo khi sống đức ái trọn hảo mà thôi. Đức tin mà không sinh hóa trái là đức ái, là đức tin chết, là đức tin khô cằn, là đức tin không có thật. Và vì thế nên ở trong cái cuộc trung thẩm, Chúa Giêsu không có phán xét chúng ta về đức tin mà chỉ có về đức ái thôi. Nhưng mà thật sự Ngài phán xét chúng ta về đức tin đó. Bởi vì sao vậy? Nếu chúng ta không tin, chúng ta không thể làm những công việc đó được. Đó là lý do mà cả chiên lẫn dê đều nói tôi có thấy Chúa đâu. Thấy không? Tôi có thấy Chúa đâu có nghĩa là người không thấy mà không làm, đó là dê. Có nghĩa là không có đức bác ái là không có đức tin. Thế thôi. Còn không thấy mà cứ làm có nghĩa là gì? Có nghĩa là đức bác ái là do đức tin. Hoàn toàn không thấy theo con mắt tự nhiên, nhưng mà nhìn thấy Chúa Giêsu thật sự nơi những người nghèo đó, giống như mẹ Teresa Calcutta vậy. Nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người nghèo. Vì thế Đức Thánh Cha nói rất đúng trong cái câu cuối cùng này. Đức ái Kitô giáo không phải chỉ là những gì thuần yêu thương nhân bản, có nghĩa là mình cảm thương người khác bởi vì người khác khổ hơn mình, rồi mình thí cho người khác một chút nào đó cho nó đỡ cảm thấy nhức nhối lương tâm. Đấy là cái thuần yêu thương nhân bản mà thôi, chứ không phải là đức ái cao cả của Kitô giáo đâu. Đức ái cao cả Kitô giáo còn có thể lãnh nhận, sống với cái đau khổ với người đó, chia sẻ đau khổ người khác, chết cho người đó nữa, thì mới là đức ái cao cả của Kitô giáo, chứ không phải cái cảm thương bình thường. Đó. Mà muốn thế thì phải nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Giêsu, hay là ngược lại, nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người khác thì chúng ta mới có thể giống như người Samaritano nhân này, xuống lừa, tiến đến gần, băng bó, rồi vác người đó lên lưng lừa của mình, thay chỗ của mình, vất vả đưa người đó đến quán trọ, chữa lành cho người đó qua trung gian của vị chủ quán, cho tới cùng trang trải tất cả cả mọi chi phí cho cái người đó, cho đến khi con người nạn nhân đó được lành bệnh. Đó là đức ái cao cả của Thiên Chúa, và đó là đức ái của một con người làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Chứng nhân đó thật sự là một chứng nhân trung thực và sống động, bởi vì đã nhận biết Thầy thực sự là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, nhưng mà không phải một cách chung chung, mà là một cách giống như Thánh Tô-ma, tông đồ, sau khi Chúa sống lại thì lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Cái đức tin đó nó trở thành personal rồi, nó trở thành cá nhân hóa rồi. Của con, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, thì có nghĩa là Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống của con. Và chính vì của con đó mà con mới có thể làm chứng cho Chúa. Ôi, tạ ơn Chúa cho chúng ta được nghe một bài huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco hôm nay, để rồi chúng ta kiểm điểm lại xem chúng ta ý thức về Chúa Kitô của chúng ta như thế nào và tới đâu, mối liên hệ của chúng ta với Chúa như thế nào. Và cái câu của chúng ta sẽ trả lời cho người bằng cách là cái đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta càng thân mật với Chúa, càng nên một với Chúa, thì đời sống chúng ta mới càng trở thành những gì cho Thiên Chúa tỏ mình ra. Và nhờ đó người ta mới nhận biết chúng ta thật sự là môn đệ của Thầy. Amen. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng theo bước Thầy loan báo nước trời. Phê-rô, con là đá. Phê-rô, con là đá. Trên viên đá này Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước Satan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng, nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát.